thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Định 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16, việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả Thánh Vịnh 28 xin với Chúa, xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng, xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau. Hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh I mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi, kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày, nghĩa là những người công chính thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện, nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó. Bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài. Chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng, bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định, quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói cùng với thân xác của họ và dòng giống họ, trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất, trong đó người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt, được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, Tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho ra về như người tôi tớ khổ đau, được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu, vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của Gia Vê. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Đa Hút nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như tuộc này không tin như thế, chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo, và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng, một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả Thánh Vịnh 28 xin với Chúa, xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau. Hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh I mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi, kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày, nghĩa là những người công chính thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói. Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài. Chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng, bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định, quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói, cùng với thân xác của họ và dòng giống họ, trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất, trong đó người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt, được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bản chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho ra về như người tôi tớ khổ đau, được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu, vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của ra về. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Dahut nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như tuộc này không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo, và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng. Một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu.